This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Xin kính chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Tư, ngày 28 tháng 6 năm 2017. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào cô Thu Nga và anh Quang Hưng tại Dallas. Chúng ta lại bước vào một ngày bản lề mới với thời tiết bên ngoài cũng khá là đẹp, mặc dù hơi nóng một chút, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Hôm nay là ngày bản lề mà chúng ta phải đợi thêm vài ngày nữa mới cuối tuần, phải không chị Thu Nga?
Đúng như vậy. Thu Nga xin kính chào quý thính giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Ngày bản lề cọt kẹt một nửa tuần rồi. Thời tiết thì cũng nóng, nhưng mà nếu mà chưa có lên 3 con số thì coi như là vẫn còn đẹp. Bây giờ là 72 độ, cao nhất là 91 và buổi tối là 74. ngày nay không có một cơ hội nào, có một giọt mưa nào cả, mặt trời ra rực rỡ. Ngày mai thì có mây rải rác ở một vài nơi, nhiệt độ nhích lên đôi chút, 94-79. Mưa chỉ có 10% thôi, rất mong manh. Ngày thứ sáu thì cũng chỉ 20%. Ngày hôm qua thì cũng nói rằng có mưa khoảng 20%, 30%, nhưng mà cũng chẳng có mưa. Không biết có mưa ở nơi nào hay không. Ngày thứ sáu là 96-79 và mưa là 20%. Ngày thứ bảy có thể có mưa đấy, tại vì tới 60% và nhiệt độ cũng xuống đôi chút, 90-78. Bên đó như thế nào, Đăng Khoa?
Dạ vâng, Houston thì những ngày hôm gần đây thì phần trăm cơ hội mưa cũng tương đối khá là cao. Một ngày thì phần trăm cơ hội mưa là lên tới 50% và 60%. Hôm nay thì nhiệt độ lên cao nhất là những con số 86 cao nhất cho ngày hôm nay, và buổi tối xuống thấp là 75. Dự báo là 60% cơ hội mưa và gió thì theo hướng đông từ 10 cho tới 15 dặm một giờ. Qua ngày mai thì cũng được cho là sẽ có 60% cơ hội mưa. Mưa thì nhiệt độ cũng không có lên quá nóng như thành phố Houston, cũng chưa đến là 3 con số. Ngày mai thì cao nhất cũng là vào khoảng 88 và buổi tối xuống thấp là 79.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên cho biết thị trưởng thành phố Houston là ông Sylvester Turner đã yêu cầu các cử tri cần có một cuộc bỏ phiếu về vấn đề ngân quỹ về trái phiếu của thành phố vào mùa thu năm nay. Và lát nữa đây thì Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp, bản tin cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe Memorial Hermann vốn là một trong những hệ thống có có việc sử dụng những nhân công nhiều nhất tại thành phố Houston, thì đang sa thải khoảng là 350 nhân viên một cái đợt thứ tiếp theo những lần trước đây. Và lát nữa thì Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế tiếp là một bản tin liên quan đến việc Tổng thống Trump cũng như các lãnh đạo của lưỡng viện đang tụ họp lại với nhau về vấn đề dự luật về chăm sóc sức khỏe. Thì bức hình chụp thượng nghị sĩ, lãnh đạo của đảng Dân Chủ tại Thượng viện, lãnh đạo của khối đa số tại Thượng viện, xin lỗi quý vị, là ông Mitch McConnell và thượng nghị sĩ John Cornyn đã có một cuộc họp báo với các phóng viên trong ngày hôm qua sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Trump. Ông McConnell đã nói rằng nếu đảng Cộng hòa không thể nào đi đến được sự đồng thuận, thì họ sẽ bắt buộc phải thương thảo với các lãnh đạo của đảng Dân Chủ là ông Chuck Schumer. Và kế tiếp, một bản tin liên quan cho biết rằng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp của tiểu bang Texas là ông Ken Paxton cùng với các luật sư hàng đầu đến từ 5 tiểu bang bao gồm Arizona, Hawaii, Kansas, Louisiana và Nebraska đang hậu thuẫn cho quận hạt Harris trong một cuộc chiến kéo dài đối với vấn đề tiền thế chân dành cho các bị cáo không có tiền, vì số người được thả mà không có tiền đóng thế chân đã lên đến con số gần 1.000 người. Và bản thông cáo chung được đưa ra trong ngày hôm thứ Hai nhằm hỗ trợ cho sự kháng cáo của quận hạt đối với lệnh của tòa án liên bang có hiệu lực từ 3 tuần trước, loại trừ khoản tiền bảo lãnh cho các bị cáo phạm tội nhẹ. Cuối cùng là bản tin liên quan đến việc những giáo viên nghỉ hưu hiện phải đối mặt với các khoản tiền về y tế phải trả nhiều hơn. Những người dưới 65 tuổi thì phải trả phần chăm sóc lớn hơn để hỗ trợ cho tiền quỹ dành cho việc y tế của các nhân viên này. Và đó là tất cả các bản tin trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Vâng, cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, bản tin đầu tiên trên trang nhất của tờ Dallas Morning News nói về các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng Hòa tại Thượng viện bất ngờ đóng gói về cái dự luật cải tổ y tế vào ngày hôm qua. Tuy nhiên thì họ nói rằng họ vẫn tiếp tục sẽ giữ lại, và người ta cũng đặt ra cái câu hỏi là liệu Tổng thống Donald Trump và những thành viên của Đảng Cộng Hòa có thể sẽ thực hiện lời hứa của họ là tước bỏ hoặc là sẽ thay thế chương trình Obama hay không. Ngay sau khi bước vào tòa thị chính của thành phố Dallas vài ngày trước đây, thì ông tân nghị viên của thành phố Dallas Kelvin Felder không mấy hài lòng về cái việc 5 triệu Mỹ Kim được để sang một bên dành cho công viên Fair Park trong cái gói công khố phiếu của tháng 11 vừa qua. Một giới chức của Tổng thống Donald Trump về vấn đề môi trường đã gặp gỡ riêng với lại ông giám đốc trưởng của công ty Dow Chemical ngay sau khi mà ông có những cái quyết định là cơ quan của ông sẽ cấm không sử dụng các loại thuốc trừ sâu. Mà theo như kết quả của cuộc nghiên cứu về y tế cho thấy các loại thuốc trừ sâu này có thể sẽ ảnh hưởng đến bộ óc của trẻ em. Và hiện nay người ta thấy tại Âu Châu có những cái loại virus đã gây trở ngại cho các sinh hoạt của thế giới vào ngày hôm qua thứ ba, khi mà các cơ quan như bệnh viện, văn phòng của chính phủ và các công ty lớn đã bị ảnh hưởng bởi một loại virus mới. Điều này chứng minh cho thấy là những loại virus mới có thể sẽ nhanh chóng ảnh hưởng đến đời sống của mỗi người. Về lệnh cấm du hành của Tổng thống Donald Trump, thì theo kênh tin tức cho biết là những người tị nạn muốn được vào Hoa Kỳ cần phải có sự liên hệ chặt chẽ hoặc là có thân nhân tại đây. Và nếu họ có rồi thì họ sẽ không có bị ảnh hưởng bởi cái lệnh cấm của Tổng thống Donald Trump. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Lạt Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn quý vị. Quý vị là trên trang nhất của tờ Houston Chronicle hôm nay cũng có một bản tin nói về việc rằng là hệ thống y tế Memorial Hermann là nơi mà có nguồn nhân công lớn nhất của thành phố Houston thì đã sa thải 350 nhân viên. Và với việc sa thải này thì đã nâng tổng số nhân viên bị mất việc lên tới hơn 460 người trong năm nay. Và Memorial Hermann tuyên bố hôm thứ Ba rằng là việc mà sa thải này thì đã, cái con số 350 nhân viên này thì là vào khoảng 2% số nhân viên hiện có của Memorial Hermann, tức là khoảng 25.000 nhân viên. Và tất cả các vị trí thì đều bị ảnh hưởng. Và Judge Stock là chủ tịch tạm thời của Memorial Hermann đã viết trong một email của nội bộ nói rằng là đây là một khoảng thời gian rất là tồi tệ và gần như rằng chưa từng có trong ngành chăm sóc sức khỏe. Và Memorial Hermann sẽ tiếp tục phải đối mặt với một cái môi trường chăm sóc sức khỏe không chắc chắn với cái việc rằng là chi phí leo thang theo mỗi năm. Và ngoài ra thì cũng đang bị ảnh hưởng bởi nền kinh tế của Houston thì đang bị suy yếu, mặc dù rằng là đang có sự tăng trưởng trở lại, tuy nhiên vẫn còn rất là chậm. Stock cho biết thêm rằng là Memorial Hermann thì thật ra vẫn có những cái khoản lợi nhuận, nhưng được cho rằng là có kế hoạch điều chỉnh chủ động để giữ vững cái vị thế của mình, để tiếp tục thành công và bền vững về mặt tài chính trong năm tới. Và ông nói thêm rằng là điều quan trọng cần lưu ý là sự cắt giảm này thì không ảnh hưởng trực tiếp đến việc chăm sóc các bệnh nhân, và đây chỉ là một phần trong kế hoạch để thích ứng và phát triển theo cách bình thường trong ngành y tế. Và việc sa thải này thì diễn ra một tuần sau sự ra đi đột ngột của cựu giám đốc điều hành của Memorial Hermann là Benjamin Chu. Và việc cắt giảm lực lượng lao động mới đến sau 5 tháng khi mà Memorial Hermann đã sa thải 112 nhân viên. Và những người này thì chủ yếu là những người trong các vị trí lãnh đạo. Những cái lần sa thải gần đây nhất trong các trung tâm y tế Texas xảy ra tại trung tâm ung thư MD Anderson khi mà đã sa thải 778 nhân viên vào tháng Giêng và cắt giảm 1.295 công ăn việc làm kể từ tháng 8. Chuyên gia kinh tế chăm sóc sức khỏe của thành phố Houston là Vivian Ho cho biết rằng là việc mà chi phí chăm sóc sức khỏe đã tăng nhanh hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế hầu như mỗi năm trong 3 thập niên qua, và các trung tâm kinh tế thì buộc phải cắt giảm bớt nhân viên. Ông Ted Shaw là chủ tịch và là giám đốc điều hành của Hiệp hội Bệnh viện Texas nói rằng là các nhà lãnh đạo của các cái trung tâm bệnh viện lớn ở Texas đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể khi mà dân số tăng và tỷ lệ những người không có bảo hiểm theo đó cũng tăng theo, và bệnh viện thì buộc phải làm nhiều hơn cũng như là phải chữa trị cho các bệnh nhân dù họ không thể chi trả các khoản tiền ngay lập tức. Và mặc dù rằng là có các cái sự sa thải tại các trung tâm y tế, tuy nhiên thì bệnh viện Methodist Houston thì vẫn đang làm việc rất là tốt. Phát ngôn nhân của Methodist Houston là Gail Smith nói rằng là hệ thống bệnh viện thì không có kế hoạch sa thải nhân viên trong thời gian sắp tới, và nói thêm rằng là lực lượng nhân công của bệnh viện là đầy đủ và thích hợp cho những yêu cầu của bệnh viện hiện tại và trong những năm về sau. Hiện thì Memorial Hermann thì có khoảng 12 bệnh viện cấp cứu, 5 bệnh viện chuyên khoa và hơn 200 phòng khám ngoại trú nằm rải rác khắp khu vực thành phố Houston. Và nó được xem là hệ thống bệnh viện tốt và lớn nhất ở thành phố Houston. Và trong một cuộc phỏng vấn thì Stock cho biết thêm rằng là Memorial Hermann hy vọng rằng sẽ tiết kiệm được 100 triệu Mỹ Kim trong năm tài chánh bắt đầu từ ngày 1 tháng 7. Và ông nói thêm rằng là các khoản tiết kiệm như vậy sẽ không phải đến từ việc sa thải thêm nữa. Nhưng với số tiền là 100 triệu Mỹ Kim thì sẽ có được cải tiến các thiết kế lại các khu vực chăm sóc sức khỏe, cũng như là giảm thời gian ở lại bệnh viện của các bệnh nhân, cắt bớt, giảm giờ làm việc cũng như rằng là các chi phí phát sinh khác. Quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, cảnh sát viên Forward đã bị đuổi sau cái vụ bắn người. Cảnh sát Courtney Johnson, người đã bị cáo buộc tội là công bộc nhưng mà đã bạo hành với một người dân. Khi ông này cầm chiếc nĩa nướng thịt, tuy được tha trong tháng qua nhưng sau đó đã bị đuổi việc. Đó là theo lời của cảnh sát trưởng Joe Fitzgerald vào ngày hôm qua. Ông Johnson, 35 tuổi, đã bị tố cáo là bắn ông Gregory Adams bởi ông sử dụng súng một cách bừa bãi vào ngày 23 tháng 6 năm 2015. Cảnh sát trưởng Fitzgerald nói rằng, chúng tôi cho rằng đây là một hành động kém suy xét đã đưa đến việc làm người khác bị thương. Ông ta đáng lẽ không nên bóp cò với cây súng shotgun như vậy, và ông ta không được training kỹ lưỡng về dùng cây súng ngắn để nhắm vào người khác. Cảnh sát Johnson đã bị charged với hai tội danh là đã dùng vũ khí không đúng cách thức, đã nhắm vào ông Adams bắn trúng ông này nơi cánh tay. Cảnh sát Johnson khai vì tưởng ông này cầm con dao, thật ra ông này cầm chiếc nĩa nướng thịt. Và ông Adams cũng có một phần chịu hợp tác. Trong vụ xử Johnson, bồi thẩm đoàn chia ra 5-7, nhưng mà không biết rõ đa số họ vote ở bên nào. Ông Johnson nói ông đến hiện trường sau cú phone 911. Và ông tưởng ông Adam cầm con dao. Luật sư của Johnson là Tim Choi và Jim Land vẫn giữ nguyên lập luận. Đây chỉ là tai nạn và công nhận vụ này khó cho bồi thẩm đoàn quyết định. Theo lời của văn phòng biện lý của Sharon Wilson, thì cũng đã nói khó cho bồi thẩm đoàn đi đến một verdict, là tuyên án. Ông Fitzgerald nói là những cảnh sát từ lớn cho tới nhỏ, kể cả ông, đều nghĩ là phải làm sao để giảm sự căng thẳng vì điều này có liên quan đến sự huấn luyện của cảnh sát. Cảnh sát có lệnh cho nhân viên suy xét tùy trường hợp khi đi đến hiện trường, chứ không phải căn cứ vào lời gọi bởi nhân viên tổng đài viên của cảnh sát. Ông Adams là người bị bệnh tâm thần đang sống với cha mẹ, đã ở bên ngoài sân cầm cái nĩa nướng thịt và gõ cửa hàng xóm, và hàng xóm gọi cảnh sát. Johnson lái xe tới hiện trường, mà xe thì không có đèn chớp và cũng không có còi hụ, và ra lệnh cho Adams nhiều lần. Adam đã bỏ chiếc nĩa xuống và quỳ xuống đất. Ông Johnson gọi radio cho người đến backup, nhưng Johnson sau đó đã bắn Adam vào cánh tay. Ông Adam nói rằng ông tha thứ cho Johnson vì ông là tín đồ của Chúa. Trong suốt cuộc họp báo năm rồi, cảnh sát trưởng Fitzgerald nói ông không nghĩ việc này có liên quan tới kỳ thị màu da như gia đình của Adam đã tố cáo. Ông Johnson da trắng, ông Adam người da đen. Ông Johnson có thể kháng án về vụ cho nghỉ việc. Trở lại với Khôi Nguyên.
Thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có bản tin cho biết rằng là thị trưởng thành phố là ông Sylvester Turner đã yêu cầu các cử tri cần thông qua các quỹ trái phiếu vào mùa thu năm nay để tài trợ cho việc xây dựng một số dự án của thành phố như là các công viên, các trung tâm sinh hoạt cộng đồng, trạm chữa cháy và phòng khám sức khỏe. Nhưng điều đó cũng khiến cho thành phố phải nợ thêm khoảng hàng trăm triệu Mỹ Kim. Và vì thế nên cần phải có một cuộc bỏ phiếu về vấn đề trái phiếu vào tháng 11 tới đây. Các giới chức của thành phố nói rằng quy mô để yêu cầu cuộc bỏ phiếu vẫn chưa được xác định, nhưng theo một ủy ban hành động chính trị để nhằm hỗ trợ cho việc trên thì đã liệt kê ra rằng số tiền cần là 490 triệu Mỹ Kim. Cuộc trưng cầu dân ý là một phần của kế hoạch 5 năm gần đây nhất của thành phố, được công bố tại cuộc họp Ủy ban Hội đồng thành phố vào ngày hôm thứ Ba hôm qua. Kế hoạch đề ra đòi hỏi là khoảng 538 triệu Mỹ Kim trong việc cải tiến các cơ sở của thành phố, ví dụ như mở rộng sở cảnh sát, sở chữa cháy, tân trang các thư viện, xây dựng thêm đường dành cho người đi xe đạp và sửa chữa các tòa nhà của thành phố. Và tất cả những điều đó được trả bằng nguồn thu từ tiền đóng thuế của người dân và một số nguồn khác từ các quỹ đóng góp của thiện nguyện. Kế hoạch này dựa vào cuộc bỏ phiếu trái phiếu vào tháng 11 tới đây như là một nguồn tài chính then chốt. Việc bổ sung thêm 6 tỷ 700 triệu Mỹ Kim vào các dự án sân bay và tiện ích cũng sẽ được đề ra, nhưng cái chi phí sẽ được trả dần dần vào phí sử dụng. Cuộc trưng cầu trái phiếu lần cuối cùng thành phố Houston mở ra là vào năm 2012. Và bởi vì vấn đề chi tiêu vốn của thành phố đã gần như là cạn kiệt nên bây giờ phải yêu cầu thêm một cuộc trưng cầu dân ý mới. Theo vị giám đốc tài chính của thành phố là Kelly Dow cho biết, quy mô của gói trái phiếu vẫn chưa được xác định, nhưng thành phố Houston thường tìm kiếm đủ thời gian để vượt qua bất kỳ một kế hoạch 5 năm tiền vốn nào. Cuộc bỏ phiếu vào năm 2012 của thành phố đã đạt được tổng cộng là 410 triệu Mỹ Kim. Và một số người khi đó lo lắng rằng cử tri sẽ phải, những người đó sau đó sẽ phải đối mặt với hai cuộc bỏ phiếu lên đến 2 tỷ 300 triệu Mỹ Kim khác. Trong khu học chánh Houston và Houston Community College sẽ bị sốc, nhưng mà sau đó thì cả ba khoản này đã đều được vượt qua dễ dàng. Nên vì thế, ông thị trưởng Turner hy vọng một kết quả tương tự sẽ được diễn ra trong mùa thu năm nay. Và kế hoạch cải cách lương hưu của ông Turner có hiệu lực vào thứ Bảy tới, cũng đòi hỏi cử tri phải chấp thuận 1 tỷ Mỹ Kim tiền trái phiếu mà ông Turner dự tính đổ vào cho sở cảnh sát và các khoản trợ cấp về hưu trí. Nếu các cử tri từ chối cái điều kiện kể trên, thì những khoản cắt giảm lợi ích đáng kể của các nhóm này có thể bị hủy bỏ và chi phí của thành phố sẽ gia tăng. Theo giáo sư khoa chính trị của trường đại học Southern Texas là Jay Ayer, cho biết đây là một vấn đề khá nhạy cảm và việc tăng thuế là nguy hiểm. Các giới chức của thành phố trước đây cũng đã xem xét tổ chức cuộc trưng cầu dân ý vào cuối tháng 11 năm ngoái. Nhưng ông Turner nói rằng là ông muốn sửa chữa những lộn xộn trong vấn đề lương hưu của thành phố trước khi yêu cầu cử tri chi tiêu nhiều hơn. Và trong kế hoạch xây dựng tới đây thì thành phố dự tính sẽ xây dựng một khu phức hợp trị giá 57 triệu Mỹ Kim tại khu A-Lift và còn một số khu vực thí dụ như là trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở khu vực Tây Nam tại địa chỉ 11903 đường Bel Air và thư viện Hennington của A-Lift và đồng thời còn rất nhiều thí dụ như thư viện Moody ở 9525 Irvington và một số dự án khác cần phải có ngân khoản để xây dựng. Nên vì thế bây giờ thành phố yêu cầu một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề trái phiếu. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ngay sau khi bước vào tòa thị chính của thành phố Dallas vài ngày trước đây, thì ông tân nghị viên của thành phố Dallas Kelvin Felder không mấy hài lòng về số tiền 5 triệu Mỹ Kim đã được đẩy sang một bên dành cho công viên Fairport, nằm trong cái gói công khu phiếu của tháng 11 sắp tới đây. Ông Feder và ông thị trưởng của thành phố Dallas, ông Mike Rowling, đã ủng hộ có thêm ngân khoản dành cho công viên này. Và các cử tri trong tháng 11 sắp tới đây sẽ quyết định xem là sẽ chi tiêu 50 triệu Mỹ Kim để mà có thể sửa chữa bộ mặt cũng như là sửa chữa toàn bộ công viên rộng 277 mẫu Tây này vốn đã quá là cũ. Lời đề nghị có ngân khoản dành cho cái việc này đã từng gây ra nhiều tranh cãi dành cho cái công viên lớn của thành phố Dallas và cũng đã từng lu mờ trong quá khứ và hiện nay người ta dự trù nó sẽ là một trong những cái chủ đề tranh cãi nóng nhất trong tương lai. Tuy nhiên các cử tri sẽ phải quyết định từng phần một dành cho công viên cũng như là các dự án bảo trì. Điều này cho thấy là Fairport hiện nay vẫn là một cái chủ đề gây tranh cãi trong cái cuộc bỏ phiếu vào cuối năm nay về công khu phiếu dành cho nó. Các nghị viên của thành phố dự trù sẽ bỏ phiếu vào ngày hôm nay thứ tư về cái đề nghị sơ khởi để ủng hộ cho công khu phiếu trị giá lên tới 1.05 tỷ Mỹ Kim. Và họ sẽ làm việc riêng với từng các nhân viên của thành phố. Trong cái dịp nghỉ của tháng 7 sắp tới đây và họ cũng kêu gọi sẽ có một cái cuộc bỏ phiếu vào tháng 8 để đạt đúng cái điều kiện đưa ra vào hạn chót để có thể đưa cái công khu phiếu này bỏ vào trong cái ballot tháng 11 sắp tới. Ông Fede cho rằng ông rất tự tin là cái đề nghị về cái việc dành cho ngân khoản Fairport sẽ được cứu vãn trong vào mùa hè năm nay. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Đăng Khoa, anh Khương Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ tư 28 tháng 6 năm 2017, nhằm vào ngày mùng 5 tháng 6 năm Đinh Dậu. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường, 12 giờ là phần thời sự buổi trưa. Và lúc 12 giờ rưỡi là chương trình những điều cần biết về luật pháp. Sau đó 4 giờ là chương trình luật pháp của luật sư Tom Tùng Hoàng và 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. 6 giờ kết thúc chương trình ngày hôm nay là chương trình diễn đàn văn hóa Việt Nam. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên iPhone, iPad và các loại phone Android. Quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com và nghe chúng tôi trực tiếp bằng điện thoại qua số 641-552-5042.
Vâng, chỉ cần nghe làn sóng 1600 AM là quý vị có thể biết hết tất cả những dịch vụ cần thiết cho đời sống cũng như là những tin tức ở trong cộng đồng trên thế giới cũng như là Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì bây giờ hiện thời chúng tôi đang cần nam nữ sướng ngôn viên và chúng tôi sẽ training nếu mà có một cái sự mà có khả năng nói chuyện ở trên làn sóng. Và chúng tôi sẽ huấn luyện và cũng không có gì là khó khăn khi mà quý vị trong cái thời đại này mà biết sử dụng computer. Và ngày hôm nay thì là cũng có vẻ là cũng không có mưa, muốn mưa thì chờ tới cuối tuần phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, bây giờ đó là thưa chị và thưa quý vị thính giả, mỗi ngày chúng ta đều có chút mưa, nhưng mà cuối tuần này là cái lễ độc lập July 4, người ta nướng thịt nhiều lắm đó chị.
Đúng rồi, dạ, đúng
vâng,
rồi.
Ra hồ nữa, mà mưa thì họ cũng buồn, nhưng mà ngày hôm nay thì mưa hơi nhiều rồi. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông ở Fort Wood có một tai nạn xảy ra trên xa lộ 35W đi về hướng Nam. Ngay sau cái exit của đường Long Avenue và cái đoạn xa lộ này bây giờ thu hẹp lại chỉ còn có một lane. Quý vị sẽ bị kẹt ở cái đoạn đường đó. Đường xá thì khá là tốt trong ngày hôm nay. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.